Hôm nay giảng tiếp phần thứ 7 thiền tông không nặng hình thức tôn giáo. À, nếu là tôn giáo, thiền tông quả thật là một lối tu trở về bản tâm của mỗi người. Bản tâm là thể hằng giác linh tri, bất sanh bất diệt, chính là chỗ cứu cánh tối thượng của người tu thiền đạt đến. Song muốn đạt đến bản tâm, mọi người cần phải dẹp những kiến chấp sai lầm về tâm, thân và cảnh, bởi chúng sanh muôn đời lầm lẫn chấp vọng tưởng làm tâm, chấp thân tạm bợ làm thân thật, chấp ngoại cảnh giả dối làm cảnh thật, nên mất bản tâm. Người tu thiền cần trở lại bản tâm, trước phải phá những cái chấp sai lầm ấy, nhiên hậu mới thấy được bản tâm. Phá chấp sai lầm do công phu của trí bát nhã, nó là đội binh tiên phong công phá thành trì vô minh. Sau khi phá được cửa cổng vô minh, tiến vào trong sẽ thấy ông chủ nhân đang ngự trên ngôi đền năm uẩn. Thế nên nếu là tôn giáo, thiền tông lấy tâm làm tôn, lấy trí tuệ làm giáo, bởi tâm là đấng tối thượng của thiền, trí tuệ là cửa giáo hóa chúng sanh. Đoạn này tôi dẫn để thấy rằng Phật giáo nói chung, thiền tông nói riêng, không có nặng về cái hình thức tôn giáo. Tại sao không nặng về hình thức tôn giáo? Bởi vì cái người tu thiền hay là cái người tu theo Phật, hầu hết là hướng về nội tâm của mình. Mà nếu hướng về nội tâm của mình, thì tâm là cái thể hằng giác, linh tri, bất sanh bất diệt. Đối với người tu, xem đó là chỗ cứu kính tối thượng. Còn một tôn giáo thì luôn luôn hiện giờ trên thế gian, người ta gọi là tôn giáo là có một đấng tối thượng cao cả nhất mà mọi người đương quy hướng về. Những đấng tối thượng đó có quyền ban phước xuống quả cho mọi người. Còn cái bản tâm thanh tịnh của mình, nó không có cái quyền lực gì hết, mà nó chính là cái của mình. Chỉ khác là chúng ta đang sống trong cái tâm mê, bây giờ trở về để chúng ta được sống lại với cái tâm giác. Như vậy thì mê là chúng sanh, giác là Phật. Như vậy thì cái tâm giác là chỗ cứu kính mà người tu Phật hướng về. Như vậy tâm mình thì đâu phải là đấng cứu kính tối thượng ban phước xuống quả cho mọi người. Vì vậy cho nên cái tinh thần tôn giáo nó quá là đơn giản, nó không có thích hợp. Nhưng gần đây người ta cũng nói Phật là một đạo, Phật là một tôn giáo. Tại sao? Bởi vì muốn cho mọi người dễ nhận, dễ hiểu, cho nên thấy những nơi khác thờ một đấng này, đấng nọ để mà tôn là bậc giáo chủ, thì đạo Phật cũng phải thờ Đức Phật coi như là bậc giáo chủ. Nhưng mà Phật thì từng tuyên bố rằng ta không có quyền ban phước xuống quả cho ai. Tại sao vậy? Nếu Phật có quyền ban phước xuống quả cho mọi người thì Phật không có dạy người ta tu về cái lý nhân quả, phải không? Chúng ta gây nhân lành, chúng ta hưởng được quả lành. Chúng ta tạo nhân ác, chúng ta phải chịu quả ác. Thì quả ác, nhân quả lành đều gốc từ chúng ta làm, chứ không phải Phật ban. Chúng ta làm lành Phật ban phước, chúng ta làm ác Phật xuống quả. Mà bởi cái nhân lành chúng ta gieo nên quả lành chúng ta gặt. Cái nhân ác chúng ta tạo thì quả ác chúng ta chịu. Như vậy thì Phật không có can dự trong cái việc phước quả của chúng ta, mà Ngài chỉ là người chỉ đường cho chúng ta chọn lấy một lối đi để được có phước, để tránh cái tai họa, vậy thôi, phải không? Như vậy thì sánh với những tôn giáo khác thì có tính cách đúng là một tôn giáo không? Đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy hai cái bên nó có sự sai biệt nhau, nó không có giống. Nếu mà chúng ta cứ nói một tôn giáo thì ai cũng thờ Phật, coi như là đấng ban phước xuống quả, thì đó là trái với mục đích của đạo Phật rồi. Nhưng mà Phật tử chúng ta gần đây thì sao? Thì cũng coi Phật giống như một vị giáo chủ ban phước xuống quả vậy, phải không? Cái có tai nạn tới cầu Phật cứu, có những cái việc gì buồn vui đến cầu Phật giải cho hết buồn hết khổ, vân vân. Thì như vậy coi Phật cũng như là một vị ban phước xuống quả cho chúng ta vậy. Thì đó là hiểu Phật hay không hiểu Phật? Chưa hiểu Phật gì hết. Đó. Cho nên chúng ta học Phật phải nhận định cho chín chắn. Phật không đặt mình là một người có quyền lực ban phước xuống quả, mà chỉ đặt mình là một vị thầy chỉ dạy người ta cái lối đi, một con đường đi thế nào để được an lành, đi thế nào sẽ bị đau khổ. Đó là thầy chỉ đường, chứ không phải cái người ban phước xuống quả. Như vậy thì nếu nói là tôn giáo thì đạo Phật rất là trái hẳn với cái ý nghĩ tôn giáo lâu nay. Nhưng mà vì thông thường người ta thấy một đạo truyền bá cho nhiều người theo để tu hành thì người ta đều gọi là một tôn giáo. Thì đạo Phật đã hơn 2000 năm truyền bá được lâu dài như vậy, cho nên người ta cũng nói đó là một tôn giáo, phải không? Thì cái đó là cái thói quen, cái nhìn tổng quát của mọi người. Chứ còn nếu đi sâu vào á thì đạo Phật chỉ là đạo Phật chứ không phải là một tôn giáo. Nói như vậy nghĩa là sao? Bởi vì đạo Phật, Phật là đấng giác ngộ, đạo là một con đường, là một phương pháp. Một con đường, một phương pháp dạy người ta tu để được giác ngộ thì gọi đó là đạo Phật. Thì như vậy cái đường lối tu, phương pháp tu để được giác ngộ thì làm sao là thành tôn giáo được, phải không? Cho nên cái người học Phật chúng ta phải chín chắn nhận định cho kỹ. Dù mình nói là một tôn giáo đi nữa cũng không có hề gì, miễn là mình hiểu đừng lầm thì được. Chứ còn nhiều khi chúng ta không hiểu cho rõ rồi cứ nghĩ rằng đạo Phật cũng là một tôn giáo như bao nhiêu tôn giáo khác, rồi có chỗ người ta lại không nói đạo Phật là tôn giáo mà người ta nói đạo Phật là một triết học. Quý vị chịu không? Nếu không phải là tôn giáo thì triết học hay quá mà, một môn học sáng suốt, phải không? Như vậy quý vị có đồng ý đạo Phật là môn triết học không? Tôi cũng không chịu luôn. Tại sao tôi không chịu? Bởi vì triết học là một cái lối nhìn của những cái bậc hiền triết, thấy được cái cuộc đời, thấy được tất cả cái nếp sống của thế gian như thế nào là hay, như thế nào là dở, như thế nào là sáng suốt, như thế nào là tối tăm, vân vân. Các ngài dặt ra một cái lối nhìn theo quan điểm của các ngài, lối nhìn đó để thấu rõ được cái ý nghĩa về nhân sinh, ý nghĩa về vũ trụ theo cái nhìn của các ngài. Do đó cho nên cái nhìn lập ra một hệ, một triết lý thì gọi đó là triết học. Nhưng mà cái nhìn đó nó phải là cái chân lý muôn đời chưa? Chưa, phải không? Cho nên những nhà triết học có tới những nhà triết học kim thì hai bên không đồng ý nhau, phải không? Còn ông Phật mình là một vị giác ngộ cổ,